Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Tú Anh, Anh Vũ, Thu Hằng và Thanh Phương xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 13 tháng 12 năm 2017. Thượng đỉnh khí hậu Paris đạt được 12 cam kết vì hành tinh xanh. Ngoại trưởng Mỹ khẳng định rằng Hoa Kỳ sẵn sàng nói chuyện với Bắc Triều Tiên vô điều kiện. Tại Hoa Kỳ, Đảng Dân Chủ bất ngờ chiến thắng trong cuộc bầu cử Thượng nghị sĩ bang Alabama, Tổng thống Trump thua lớn. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Hàn Quốc cố hàn gắn quan hệ với Trung Quốc bị thát làm rạn nứt. Một phỏng vấn RFI phỏng vấn nhà báo Lưu Tường Quang về việc Trung Quốc thao túng chính trường Úc. Kính thưa quý vị, giảm nhiên liệu hóa thạch, khuyến khích năng lượng tái tạo, đó là nội dung 12 lời cam kết cụ thể của những công ty, ngân hàng, nhà tài trợ tham dự thượng đỉnh vì một hành tinh ngày hôm qua tại Paris để khuyến khích nỗ lực chống hiệu ứng nhà kính được ghi trong Hiệp định COP21.
Để chiến lược chuyển đổi năng lượng thành công, phải cần đến 3.500 tỷ đô la hàng năm trong vòng 30 năm, đầu tư phát triển năng lượng sạch. Tuy kết quả thượng đỉnh vì một hành tinh còn khiêm tốn, nhưng 12 cam kết của các tác nhân tham dự được giới bảo vệ môi trường xem là rất khích lệ vì đã đánh động được não trạng thụ động. Những thông báo mang ý nghĩa lớn nhất đến từ các định chế tài chính như gây sức ép trên 100 công ty có tiếng gây ô nhiễm nhất thế giới. Ngân hàng Thế giới thông báo kể từ năm 2019 sẽ ngưng tài trợ đầu tư thăm dò khai thác dầu khí, báo cáo hàng năm số lượng khí thải làm tăng nhiệt độ khí quyển. Biện pháp thứ hai là dành 4,5 tỷ đô la trong vòng 3 năm để giúp 150 thành phố chống biến đổi khí hậu cũng như thu hút vốn đầu tư. Công ty bảo hiểm Pháp AXA thông báo ngưng bảo hiểm các xí nghiệp khai thác than đá. Nhà tỷ phú Mỹ Bill Gates hứa sẽ đóng góp 350 triệu đô la để nghiên cứu nông nghiệp, giúp nông dân nghèo khó, đặc biệt là ở châu Phi, thích nghi với hiện tượng biến đổi khí hậu. Cơ quan phát triển Pháp AFD chọn 4 quốc gia bị đe dọa là đảo Maurice, Comore ở Ấn Độ Dương, Tunisia và Niger ở châu Phi để trợ giúp đối phó với nạn xâm thực từ biển hay sa mạc. Ngoài quyết định bỏ nhiên liệu gây ô nhiễm, các định chế tài chính nhà nước và tư nhân còn dành ngân khoản quan trọng để giúp các đảo quốc bảo vệ bờ biển hay các nước nhiệt đới bảo vệ nguồn nước. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong phòng kết luận cho rằng Thượng đỉnh Paris giúp lấy lại phần nào thời gian chậm trễ trong cuộc chiến bảo vệ địa cầu. Ông thông báo thành lập diễn đàn One Planet trên mạng để thu nhận mọi sáng kiến và hy vọng sẽ tái hội ngộ mỗi năm. Một chi tiết đáng được ghi nhận là phát biểu của diễn viên cựu thống đốc bang California Arnold Schwarzenegger khi trả lời một học sinh Pháp liệu có thể lật ngược tình trạng hâm nóng địa cầu hay không. Terminator dứt khoát trả lời là được. Muốn là được, các em hãy nhìn tấm gương thành công của tôi, của một thanh niên Áo ở Hollywood cũng như trên chiến trường của Mỹ.
Đúng vào lúc mở ra hội nghị thượng đỉnh One Planet tại Paris, ngày hôm qua, Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ đã công bố phúc trình thường niên với một lời cảnh báo về tốc độ tăng nhiệt nhanh chóng ở Bắc Cực. Theo bản báo cáo, đó là một hiện tượng đã trở thành một điều bình thường mới. Băng tàn sẽ gây ra những biến đổi môi trường tác động đến toàn thể địa cầu. Bản báo cáo thường niên thẩm định rằng Bắc Cực đang trải qua một giai đoạn chuyển đổi chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại, với nhiệt độ tăng nhanh gấp đôi so với các khu vực còn lại của hành tinh, làm cho mực nước biển dâng cao nhanh chóng và khiến cho các hiện tượng thời tiết cực đoan như hạn hán, ngập lụt hay bão tố diễn ra thường xuyên hơn. Bản báo cáo ghi nhận là vào năm ngoái, diện tích biển Bắc Cực bị băng bao phủ đã giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử, trong lúc nhiệt độ tại đấy tăng lên mức cao thứ hai trong thời kỳ hiện đại. Theo ông Jeremy Mattis, giám đốc chương trình nghiên cứu Bắc Cực của Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ, đồng tác giả bản báo cáo, thì hệ quả của việc Bắc Cực tiếp tục ấm lên rất đáng ngại vì những gì xảy ra ở đấy không chỉ đóng khuôn trong khu vực mà sẽ tác động đến đời sống con người ở mọi nơi trên trái đất. Theo ông, những đợt giá lạnh bất thường, tình trạng hạn hán nghiêm trọng tại miền Tây nước Mỹ và những cơn bão ở vùng duyên hải vịnh Mexico có thể đã bắt nguồn từ tình trạng tan băng ở Bắc Cực. Đây là lần thứ hai mà bản báo cáo về Bắc Cực được cơ quan Mỹ công bố, nhưng là lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức và tuyên bố rút Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp định Khí hậu Paris, mô tả tình trạng trái đất bị hâm nóng như là xin trích một trò lừa bịp của Trung Quốc. Vào hôm nay, Trung Quốc tổ chức tưởng niệm các nạn nhân bị quân đội Nhật Bản thảm sát tại Nam Kinh cách này đúng 80 năm. Thảm kịch trong Thế chiến thứ hai đó vẫn luôn luôn là hiềm khích ám ảnh quan hệ giữa hai cường quốc châu Á.
Hàng nghìn người dân cùng đông đảo và đại diện các lực lượng vũ trang đã tham dự buổi lễ được tổ chức trước tượng đài tưởng niệm các nạn nhân của vụ thảm sát ở thành phố Nam Kinh. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự nhưng không đọc diễn văn. Ngày 13 tháng 12 năm 1937, quân đội Nhật Hoàng vào chiếm Nam Kinh, khi đó là kinh đô của Trung Quốc dưới triều đại nhà Thanh. Theo các nhà sử học Trung Quốc, trong 6 tuần chiếm đóng, quân Nhật đã tiến hành các cuộc tàn sát, cướp bóc, đốt phá thành phố, làm 300.000 người thường dân và binh lính Trung Quốc bị chết. Từ đó đến nay, thảm kịch này đã trở thành một hiềm khích sâu đậm giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Bắc Kinh thường xuyên đòi Tokyo phải thừa nhận trách nhiệm về những tội ác đã gây ra cho người Trung Quốc trong Thế chiến thứ hai. Nhật Bản cũng đã chính thức thừa nhận việc quân đội Nhật Hoàng đã sát hại nhiều thường dân ở Nam Kinh trong thời kỳ chiến tranh, nhưng không đồng ý với những đánh giá của Bắc Kinh về số lượng nạn nhân. Năm 2015, chính Thủ tướng Shinzo Abe đã lên tiếng bày tỏ nỗi ân hận về những hành động tàn ác của quân đội Nhật ở châu Á. Mặc dù vậy, ông Abe tỏ ý không muốn các thế hệ trẻ nước ông cứ phải mãi xin lỗi về quá khứ quân phiệt Nhật. Hiềm khích trong quá khứ này còn là mồi lửa cho chủ nghĩa dân tộc ở hai nước bùng lên mỗi khi quan hệ Tokyo-Bắc Kinh có khúc mắc. Năm 2014, Bắc Kinh đã quyết định lấy ngày 13 tháng 12 hàng năm làm ngày lễ kỷ niệm chính thức của Trung Quốc.
Về quan hệ Trung Quốc-Đài Loan, một tuần lễ sau khi một quan chức ngoại giao Trung Quốc đưa ra đe dọa tấn công quân sự, một viên chức chính phủ Trung Quốc hôm nay tuyên bố Đài Loan sẽ bị thất bại nếu dựa vào sức mạnh của nước ngoài để thực hiện chính sách ly khai với Hoa Lục.
Theo Reuters, hôm nay tại Bắc Kinh, khi được hỏi về lời đe dọa của tham tán công sứ Lý Khắc Tân tấn công Đài Loan nếu chiến hạm Mỹ cập bến Cao Hùng, ông An Phong Sơn, phát ngôn viên cơ quan đặc trách quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan của Trung Quốc tuyên bố rằng Trung Quốc chống lại mọi tiếp xúc quân sự giữa Đài Bắc và Washington. Viên chức này bình luận thêm, mọi âm mưu dựa vào người nước ngoài để củng cố sức mạnh hay làm thiệt hại chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ sẽ bị thất bại, sẽ bị nhân dân Trung Quốc chống lại. Tháng 9 năm nay, Quốc hội Mỹ khi thông qua ngân sách quốc phòng 2018 đã cho phép Hải quân Mỹ giao lưu với Hải quân Đài Loan và thăm viếng lẫn nhau. Trong một tuần nay, Bắc Kinh liên tiếp đưa ra những dấu hiệu bất bình, trước hết qua tuyên bố của tham tán công sứ Lý Khắc Tân tại Mỹ. Ngày tàu chiến cập bến Cao Hùng, ngày đó Đài Loan sẽ được thống nhất bằng vũ lực. Tiếp đến cuối tuần qua, quân đội Trung Quốc thông báo tập dượt bao vây hải đảo, và đến hôm nay là lời đe dọa của ông An Phong Sơn. Về phần Đài Loan, nhân diễn đàn an ninh tổ chức tại Đài Bắc, Phó Tổng thống Trần Kiện Nhân xác nhận Trung Quốc gia tăng hành động khiêu khích ở Biển Đông, đưa nhiều tàu chiến máy bay ra Hoa Đông thị huy. Tuy nhiên, ông tuyên bố Đài Loan muốn duy trì quan hệ nguyên trạng và đối thoại xây dựng có lợi cho nhân dân hai bờ eo biển và của khu vực. Nhưng để được như thế, theo Phó Tổng thống Đài Loan, phía Hoa Lục phải hợp tác với Đài Loan.
Về khủng hoảng hạt nhân tên lửa Bắc Triều Tiên, Ngoại trưởng Mỹ hôm qua cho biết sẵn sàng đối thoại với Bình Nhưỡng không điều kiện tiên quyết, nhưng ông vẫn tỏ quyết tâm không loại trừ giải pháp quân sự để đạt mục tiêu buộc Bắc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân.
Trong cuộc họp báo tại Washington hôm qua, ông Rex Tillerson đã thông báo, xin trích, chúng tôi sẵn sàng đàm phán ngay khi Bắc Triều Tiên muốn. Ông Tillerson nói thêm là Hoa Kỳ sẵn sàng mở cuộc đàm phán đầu tiên không cần điều kiện tiên quyết nào. Ngoại trưởng Mỹ giải thích là giờ đây sẽ là không thực tế khi áp đặt Bình Nhưỡng phải từ bỏ chương trình vũ khí trước thì mới ngồi vào bàn đàm phán, bởi vì Bắc Triều Tiên đã lún quá sâu vào chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Tuyên bố của lãnh đạo ngoại giao Hoa Kỳ ngay lập tức được giới quan sát nhìn nhận như là dấu hiệu thay đổi căn bản lập trường của chính quyền Trump đối với Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, ngay sau phát biểu của ông Tillerson không lâu, phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders khẳng định quan điểm của Tổng thống Donald Trump về Bắc Triều Tiên là không thay đổi, nhưng bà Sanders không nói rõ quan điểm đó của Tổng thống là gì. Cho đến giờ, chính quyền Donald Trump vẫn từ chối đàm phán với Bắc Triều Tiên nếu không có điều kiện tiên quyết là bán đảo Triều Tiên phải được giải trừ hạt nhân. Còn với cá nhân Tổng thống Donald Trump, người ta vẫn chỉ biết đến quan điểm của ông qua màn khẩu chiến nảy lửa dọa nạt xỉ vả lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un cách đây hơn một tháng. Trong đó có lần ông tung lên Twitter rằng thương lượng với Kim Jong-un chỉ là mất thời gian.
Ngay sau tuyên bố sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Bình Nhưỡng của Ngoại trưởng Mỹ Tillerson, cả Bắc Kinh lẫn Moscow đều lên tiếng hoan nghênh động thái được cho là nhằm giảm nhiệt trên bán đảo Triều Tiên. Phản ứng của Moscow được đưa ra vào lúc một phái đoàn Bộ Quốc phòng Nga đến Bình Nhưỡng trong một chuyến thăm mà nội dung không được tiết lộ. Trước lúc Ngoại trưởng Mỹ tỏ ý sẵn sàng đối thoại, Bắc Triều Tiên một lần nữa lại tiếp tục giọng điệu hiếu chiến. Theo hãng tin Bắc Triều Tiên KCNA, trong một buổi lễ vào hôm qua, lãnh đạo Kim Jong-un đã khẳng định rằng Bắc Triều Tiên Shin Chik sẽ vinh quang tiến bước và nhảy vọt thành cường quốc hạt nhân và quân sự mạnh nhất thế giới. Tại Hoa Kỳ, tiểu bang Alabama đã có thượng nghị sĩ mới, Doug Jones, đảng Dân Chủ, đã đánh bại đối thủ Cộng Hòa Roy Moore với cách biệt khít khao 49,7% trên 48,6%. Kết quả bầu cử này rất bất ngờ ở một bang có truyền thống bảo thủ, cũng là một thất bại nặng nề của Tổng thống Donald Trump. Thông tín viên RFI tại Mỹ Eric DeSalve tường thuật.
Từ 25 năm nay, Alabama là thành trì của đảng bảo thủ, chưa bao giờ bầu một chính trị gia dân chủ nào vào Thượng viện. Do vậy, ngay sau khi chiến thắng lịch sử, tân thượng nghị sĩ Doug Jones xuất hiện trên các đài truyền hình để cảm ơn những người ủng hộ. Xin trích, chúng ta đã chỉ ra một con đường cho nước Mỹ, chúng ta có thể đồng lòng đoàn kết với nhau. Tôi vẫn luôn nghe nói có sự phân hóa giữa các cộng đồng tại bang Alabama, nhưng chiến thắng vừa qua là chiến thắng của mọi cộng đồng. Tôi xin cảm ơn cộng đồng người Mỹ gốc châu Phi, hết lời dẫn. Tân thượng nghị sĩ Doug Jones sử dụng từ ngữ được cân nhắc cẩn trọng sau một chiến dịch tranh cử hoàn toàn đối nghịch với đối thủ Cộng hòa Roy Moore. Vị thẩm phán bảo thủ kỳ thị người đồng tính và Hồi giáo bị thua trong bối cảnh bị chính phụ nữ kiện cáo vì hành vi sách nhiễu tình dục. Không chịu thua, ông đòi kiểm lại phiếu. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump đã nhìn nhận Doug Jones chiến thắng. Sự kiện đảng Cộng hòa thua tại Alabama cũng là một thất bại lớn của chủ nhân Nhà Trắng. Năm 2016, Donald Trump đã giành được 62% phiếu đánh bại đối thủ Hillary Clinton.
Eric DeSalve, San Francisco, RFI.
And thank you for coming tonight. It's not over and it's going to take some time. Thank you.
Về vấn đề Thế vận hội mùa đông 2018, các vận động viên Nga đến Pyeongchang lần này tham gia Thế vận hội mùa đông sẽ tham gia dưới màu cờ Olympic. Đó là quyết định của Ủy ban Thế vận Nga sau phiên họp hôm qua. Moscow đã chọn giải pháp không đối đầu, chấp nhận án phạt của Ủy ban Thế vận quốc tế. Thông tin viên RFI Daniel Valo tại Moscow tường trình.
Sau khi gọi án phạt của CEO là điều sỉ nhục và lên án các cáo buộc giả dối, chính quyền Nga cuối cùng đã quyết định tránh đối đầu với Ủy ban Olympic quốc tế. Các vận động viên Nga được CEO xác nhận không dùng doping sẽ được phép đến Hàn Quốc thi đấu. Ông Alexander Zhukov, Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc gia Nga, giải thích về quyết định trên. Tất cả những phát biểu trong cuộc họp đều thống nhất với ý kiến, đó là các vận động viên của chúng ta phải đến Pyeongchang. Họ phải giành chiến thắng ở đó, mang vinh quang cho nước Nga để làm rạng danh tổ quốc. Đồng thời, chúng tôi kêu gọi tất cả mọi người hãy tôn trọng sự lựa chọn cá nhân của mỗi vận động viên, kể cả những vận động viên đã quyết định không tham gia Thế vận hội. Đây không phải là lần đầu tiên các vận động viên Nga buộc phải thi đấu dưới một màu cờ trung lập. Năm 1992, sau khi Liên Xô tan rã, các vận động viên của những nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ đã phải tập hợp trong một đoàn thể thao thống nhất dưới lá cờ Olympic để tham dự Thế vận hội Barcelona. Khi họ giành chiến thắng, bài ca Olympic được cử lên thay cho quốc ca.
Daniel Valo, Moscow, RFI.
Theo Chủ tịch Ủy ban Thế vận Nga, có khoảng hơn 200 vận động viên Nga có thể tham gia thi đấu ở Pyeongchang 2018, tương đương với số lượng vận động viên đã tham dự Thế vận hội mùa đông Sochi 2014 ở Nga. Họ sẽ được gọi là các vận động viên Olympic của Nga. Sau đây là phần tin ngắn.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan thúc giục cộng đồng quốc tế công nhận Đông Jerusalem là thủ đô của Palestine, một tuần sau khi Tổng thống Mỹ công nhận toàn bộ thành phố thánh là thủ đô của Israel. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra lời kêu gọi này tại thượng đỉnh bất thường của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo OCI tại Istanbul.
Ủy ban châu Âu đã quyết định ngừng trợ giúp cho Campuchia tổ chức cuộc bầu cử quốc hội vào năm 2018. Quyết định trên đã được đại diện Ngoại giao Liên hiệp châu Âu thông báo hôm qua tại Phnom Penh. Giải thích cho quyết định này, đại diện của EU nói một tiến trình bầu cử mà trong đó đảng đối lập bị loại ra một cách vô cớ thì không thể coi là chính đáng.
Úc sử dụng drone để tìm cá mập. Trước tình trạng cá mập thường xuyên tấn công người bơi lội và chơi trượt băng trên nước, Đại học Kỹ thuật Úc cung cấp cho các đơn vị cấp cứu vũ khí mới, đó là loại drone đa năng, có khả năng phát hiện đúng cá mập, không nhầm với cá heo hay cá voi, và còn ném cho người bị đe dọa phương tiện cứu hộ tức khắc.
Hàn Quốc cấm các ngân hàng dùng tiền ảo Bitcoin. Hôm nay, Hàn Quốc đã chính thức ra lệnh cấm tất cả các cơ quan tài chính của nước này tuyệt đối không dùng tiền ảo Bitcoin trong giao dịch trong lúc mà đơn vị tiền tệ phát sinh trong thời đại công nghệ thông tin này đang gây sốt tại Hàn Quốc. Văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc đã ra thông báo cấm tất cả các định chế tài chính giao dịch bằng tiền ảo bao gồm cả các hoạt động mua bán hay tích trữ. Tiền Bitcoin chiếm một vị trí quan trọng ở Hàn Quốc, khoảng 20% giao dịch tiền ảo trên thế giới diễn ra tại Hàn Quốc. Gần 1 triệu người Hàn Quốc, chủ yếu là những nhà đầu tư nhỏ, hiện đang giữ tiền ảo. Mức cầu Bitcoin ở Hàn Quốc cao đến mức giá trị đồng tiền mã số này cao hơn 20% so với Mỹ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay: Hàn Quốc cố hàn gắn quan hệ với Trung Quốc bị thát làm rạn nứt. Lãnh đạo Hàn Quốc Moon Jae-in vào hôm nay đã đến Bắc Kinh, khởi đầu chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông trong tư cách Tổng thống. Hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên dĩ nhiên là trọng tâm các cuộc thảo luận giữa ông với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tuy nhiên, giới quan sát đặc biệt chú ý xem liệu Seoul có thuyết phục được Bắc Kinh trên hai hồ sơ then chốt từng gây căng thẳng trong quan hệ song phương, đó là hệ thống lá chắn chống tên lửa THAAD và những biện pháp trừng phạt kinh tế của Trung Quốc đối với Hàn Quốc. Đối với Tổng thống Moon Jae-in, mục tiêu chuyến thăm Trung Quốc của ông rất rõ, đó là bình thường hóa quan hệ song phương, vốn đã trở nên căng thẳng từ tháng 7 năm ngoái sau khi Seoul cho Washington triển khai hệ thống tên lửa THAAD trên lãnh thổ Hàn Quốc. Điều đã khiến Bắc Kinh nổi cơn thịnh nộ và tung ra những ngón đòn trả đũa về ngoại giao và đặc biệt là về kinh tế. Do vậy, giới quan sát đang chờ đợi là trên đầu mối gây bất hòa Trung Hàn này, hai ông Moon Jae-in và Tập Cận Bình sẽ quyết định ra sao. Phải nói là trên vấn đề này, từ ngày lên cầm quyền tại Seoul, Tổng thống Hàn Quốc đã nhượng bộ Trung Quốc rất nhiều. Tháng 6 vừa qua, phía Seoul đã đáp ứng một số yêu sách của Bắc Kinh như là thôi không cho Mỹ triển khai thêm hệ thống THAAD tại Hàn Quốc, không gia nhập một liên minh quân sự với Mỹ và Nhật, v.v. Thế nhưng, có vẻ như Trung Quốc vẫn chưa hài lòng với các tuyên bố của Hàn Quốc theo chiều hướng đó, mà muốn Seoul phải có những lời cam kết chính thức. Theo đó, Hàn Quốc sẽ không triển khai thêm bất kỳ dàn lá chắn chống tên lửa nào khác, cũng như sẽ không tham gia vào hệ thống phòng thủ tên lửa châu Á của Mỹ. Nếu Seoul đã nhượng bộ trên vấn đề THAAD, thì liệu Bắc Kinh có sẽ thu hồi các biện pháp trừng phạt kinh tế đã áp dụng trên các tập đoàn Hàn Quốc hay không? Đây là loạt tín hiệu thứ hai mà giới quan sát đang chờ đợi từ chuyến thăm của ông Moon Jae-in. Trong thời gian qua, bất chấp các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới, Bắc Kinh đã có những thủ đoạn bóp nghẹt hoạt động của các công ty Hàn Quốc ở Trung Quốc, với hệ quả là hai tập đoàn lớn của Hàn Quốc là Hyundai và Lotte bị tác hại nặng nề. Tuy nhiên, các biện pháp này dường như sẽ được thu hồi và thương mại song phương Trung Hàn sẽ lại nở rộ. Một dấu hiệu rõ nét, theo truyền thông Hàn Quốc, tháp tùng theo Tổng thống Moon Jae-in đến Bắc Kinh vào hôm nay là một phái đoàn hùng hậu gồm khoảng 220 doanh nhân và dự kiến có nhiều hợp đồng thương mại mới sẽ được ký kết. Cũng như vậy, giới quan sát chú ý xem liệu Tổng thống Hàn Quốc có thuyết phục được Trung Quốc giải tỏa hoàn toàn các hạn chế về việc du lịch Hàn Quốc được áp dụng từ khi nổ ra bất đồng trên vấn đề lá chắn thép. Vào đúng ngày ông Moon Jae-in đến Trung Quốc, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc vào hôm nay đã đưa ra dự đoán rằng lượng du khách Trung Quốc đến Hàn Quốc toàn năm nay sẽ giảm khoảng 4 triệu người so với năm ngoái, tức là giảm đến một nửa, gây thiệt hại khoảng 5,2 tỷ đô la cho GDP của Hàn Quốc. Sau khi Hàn Quốc nhún nhường trên vấn đề thát, Bắc Kinh đã giảm nhẹ lệnh hạn chế du lịch Hàn Quốc. Nhưng căn cứ vào trọng lượng của du lịch Trung Quốc đối với kinh tế Hàn Quốc, mọi người chờ đợi là Tổng thống Moon Jae-in sẽ thúc đẩy việc dỡ bỏ hoàn toàn các hạn chế. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau mục điểm báo của Thu Hằng, mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội chúng tôi phát lại tạp chí Pháp sản phẩm nhà dòng ngày càng quyến rũ. Sau đó mời quý vị theo dõi tạp chí kinh tế tính phản kinh tế khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận khí hậu Paris. Nhưng sau đây, mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn của RFI. RFI phỏng vấn nhà báo Lưu Tường Quang tại Sydney về đề tài Trung Quốc âm mưu thao túng chính trường Úc.
Vào tuần trước, chính phủ Canberra loan báo sẽ sửa đổi luật về gián điệp và can thiệp của nước ngoài, đúng vào lúc mà Thủ tướng Malcolm Turnbull chỉ đích danh Trung Quốc là quốc gia đang gây ảnh hưởng ngày càng nhiều lên chính trường nước Úc. Bắc Kinh đã có phản ứng rất gay gắt về dự án cải tổ luật nói trên, đồng thời lên án báo chí Úc đã ngụy tạo những thông tin về sự can thiệp của Trung Quốc. Từ Sydney, nhà báo Lưu Tường Quang trả lời Ban Việt ngữ về vấn đề này. RFI Việt ngữ xin kính chào nhà báo Lưu Tường Quang, xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Thưa ông, trước hết xin ông có thể cho biết là lo ngại của chính phủ Úc về cái sự can thiệp ngày càng nhiều của Trung Quốc lên chính trường nước Úc là thật sự có cơ sở hay không ạ?
Thân chào anh Thanh Phương và kính chào tất cả quý vị thính giả Đài Quốc tế Pháp. Thưa anh, có rất nhiều sự kiện mà chúng ta tin chắc nó là có cơ sở vững chắc. Thứ nhất, Trung Quốc đã sử dụng cái quyền lực mềm để thiết lập những cái viện Khổng Tử nhằm ảnh hưởng tới cái sinh hoạt đại học. Cái thứ hai là Trung Quốc đã bỏ ra rất nhiều tiền qua những nhân vật, những đại gia, những tỷ phú hoặc là người Trung Quốc hoặc là người Úc gốc Trung Hoa để mua chuộc và tạo cái sự ảnh hưởng để thay đổi chính sách. Và thứ ba là trong tất cả những cái cuộc vận động tranh cử, người Trung Quốc hoặc là người Úc gốc Hoa đều có những cái hoạt động theo đảng này hoặc theo đảng kia để nhằm tạo cái ảnh hưởng. Họ nhằm vào những nhân vật mà có thể gây được cái ảnh hưởng trong nội bộ chính phủ Úc hoặc trong nội bộ của đối lập Úc để nhằm thay đổi lập trường. Thí dụ rất là cụ thể là ngày 12 tháng 12, nghị sĩ đảng lao động Sam Dastyari đã phải từ chức vì đã nhận tài trợ của một vài tỷ phú Trung Quốc hoặc là người Úc gốc Trung Hoa để vận động thay đổi chính sách của đảng lao động đối với vấn đề Biển Đông. Vào ngày 16 tháng 6 năm 2016, tức là 2 tuần lễ trước khi có cuộc bầu cử liên bang vào ngày 2 tháng 7 năm 2016, thì nghị sĩ Sam Dastyari đã họp báo chung với tỷ phú Hoàng Hướng Mặt là một người Trung Quốc rất giàu có đang kinh doanh tại Sydney. Và sau khi đã nhận tiền của vị tỷ phú này, thì ông Dastyari đã phát biểu một cái ý kiến về vấn đề Biển Đông. Theo đó, nước Úc nên ủng hộ, nên chấp nhận cái quan điểm của Bắc Kinh là từ ngàn năm qua, Trung Quốc đã sở hữu Hoàng Sa và Trường Sa và nước Úc nên đứng trên vấn đề trung lập và nên chấp nhận cái quyết định của Bắc Kinh. Tất cả những cái điều đó nó đều trái với cái chính sách của đảng lao động ở thế đối lập cũng như tất nhiên trái với chính sách của chính phủ liên đảng tự do quốc gia do Thủ tướng Malcolm Turnbull cầm đầu. Tôi chỉ đưa ra một cái thí dụ, nó còn rất nhiều thí dụ khác nữa để chứng tỏ rằng Trung Quốc qua những đại gia của Trung Quốc tại Australia để sử dụng cái nguồn tài chính dồi dào của họ và đồng thời tìm cách xoay chiều cái chính sách của nước Úc đối với những quyền lợi cốt lõi của Trung Quốc. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là họ nhằm vào một cái mục đích lâu dài hơn là lôi kéo nước Úc ra khỏi cái ảnh hưởng của Hoa Kỳ và trở thành thân thiện hơn với Bắc Kinh. Cho nên vì lý do đó, các cơ quan tình báo của Úc, đặc biệt là tổ chức ASIO, tức là cái cơ quan tình báo quốc nội, đã theo dõi rất nhiều các hoạt động của những nhân vật này và có những bằng chứng cụ thể. Cho nên vì lý do đó mà đã cảnh báo với chính phủ cũng như cảnh báo với đảng đối lập về cái hoạt động bất thân thiện của nhà cầm quyền Bắc Kinh để lũng đoạn cái môi trường sinh hoạt chính trị tự do dân chủ từ Úc. Thưa anh Thanh Phương.
Thưa ông Lưu Tường Quang, thì sau những lời cảnh báo của các cơ quan tình báo về cái sự can thiệp với những cái bằng chứng rất là hiển nhiên đó, thì chính phủ Canberra đang dự trù là sẽ sửa đổi lại cái luật về gián điệp và nhất là cái luật về cái sự can thiệp của nước ngoài thông qua cái việc tài trợ cho các chính đảng. Cụ thể thì các luật này sẽ được sửa đổi như thế nào ạ?
Luật này đó được đệ trình Quốc hội tuần trước sau khi đã trải qua 6 tháng nghiên cứu về cái vấn đề, dựa vào những cái phát hiện của báo chí cũng như dựa vào những cái phúc trình của cơ quan tình báo Úc Châu. Dự luật này sẽ được thảo luận đầu năm 2018 và có lẽ sẽ trở thành luật sau đó. Dự thảo luật này nhằm 3 vấn đề chính. Thứ nhất là đặt ra một cái tội phạm mới, tức là những ai hoạt động một cách bí mật nhằm lũng đoạn sinh hoạt chính trị tại Úc cũng như đe dọa cái nền dân chủ của Úc, nhân dân một ngoại bang, thì nó sẽ trở thành một tội phạm mà hình phạt tối đa có thể lên tới 20 năm tù. Mà nước Úc sẽ thiết lập một cái sổ đăng bạ để cho tất cả những ai muốn hoạt động, thay đổi chính sách hoặc là vận động đối với nước Úc, nhân dân một ngoại bang thì phải đăng ký. Tương tự như tại Hoa Kỳ, những ai mà hoạt động nhân dân nước ngoài đều phải đăng ký vào một cái sổ gọi là Foreign Agent Act, thì nước Úc cũng sẽ làm như vậy. Cái đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là chính phủ dự trù sẽ đề nghị quốc hội cấm đoán tất cả mọi tặng giữ tài chính cho các cá nhân chính trị gia cũng như cho các chính đảng, nhất là trong những thời gian bầu cử. Điểm này nó có nhiều vấn đề tế nhị, theo cái nghĩa là hầu hết các nhân vật Trung Quốc hoặc là người Úc gốc Trung Hoa giàu có không tặng giữ một cái số tiền trực tiếp từ nước ngoài, tức là từ Bắc Kinh hay từ Quảng Châu, mà họ sử dụng những cơ sở, những tập đoàn, những công ty thiết lập tại Úc để làm công việc này. Cho nên nếu chỉ cấm đoán các công dân nước ngoài hoặc các tổ hợp nước ngoài thì nó sẽ không có hiệu quả. Cho nên đây là một vấn đề mà công luận của tại Úc cũng như chính trị gia tại Úc đang tranh cãi. Vấn đề thứ ba là sửa đổi những cái định nghĩa về những cái tội phạm, đặc biệt là cái tội phạm về vấn đề phản quốc và cái tội phạm về vấn đề phá hoại. Tại Úc cho tới nay, nếu những ai có được cái bí mật và mưu toan trao đổi những cái bí mật đó cho đối tượng là tình báo thì sẽ bị coi là cái tội phá hoại, tức là sabotage. Tuy nhiên, cái định nghĩa mới nó sẽ bao gồm một người có thể tiếp cận được những nguồn tin mật và chỉ cần có cái ý định là sẽ chuyển cái tin mật đó cho một nhân viên tình báo nước ngoài thì trong trường hợp đó đã coi là đủ thành tố để trở thành một cái tội phạm. Cho nên cái sự mở rộng của cái định nghĩa về phá hoại, về phản quốc nó sẽ bao gồm những cái người có những nguồn tin mật và có ý định chuyển cái tin mật đó cho những tình báo nước ngoài. Thưa anh.
Vâng, thưa ông Lưu Tường Quang, do Trung Quốc bị chỉ đích danh là quốc gia trực tiếp can thiệp gây ảnh hưởng vào chính trường nước Úc cho nên là Bắc Kinh đã có phản ứng rất là gay gắt. Vậy thì trước cái phản ứng của Bắc Kinh, chính phủ Úc đã có cái thái độ như thế nào ạ?
Vào ngày thứ Năm 14 tháng 12 thì nước Úc và chế độ Cộng sản Trung Quốc sẽ kỷ niệm 45 năm thiết lập bang giao. Đáng lẽ cái cơ hội này là cái cơ hội được nêu lên để chứng tỏ cái sự hòa thuận, cái tình hữu nghị, cái sự thân hữu giữa nước Úc và Trung Quốc. Tuy nhiên vì những cái sự căng thẳng đã xảy ra trong mấy tháng nay, cho nên cái việc kỷ niệm lần thứ 45 thiết lập bang giao nó sẽ trở nên mờ nhạt, một cơ hội nó không có ý nghĩa gì quan trọng. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng như báo chí do nhà nước kiểm soát tại Trung Quốc đã lên án nước Úc đầu độc quan hệ song phương giữa Bắc Kinh và Canberra và đã tố cáo Thủ tướng Malcolm Turnbull là một cái người đã phóng đại và báo chí Úc đã đặt ra những cái tin giả tạo ra cái căng thẳng giữa hai nước. Nhưng điều đó là cái phản ứng mà người ta chờ đợi từ phía Trung Quốc, mặc dầu do cái lời phát biểu của Thủ tướng Malcolm Turnbull bằng tiếng quan thoại để cho cái thông điệp đó được tiếp nhận một cách rõ rệt tại Bắc Kinh là nước Úc cũng như Trung Quốc phải bảo vệ quyền lợi quốc gia và phải bảo vệ cái sự toàn vẹn lãnh thổ cũng như bảo vệ cái chủ quyền. Mà mặc dầu Thủ tướng Malcolm Turnbull đã nói rằng sự thay đổi về luật pháp không nhằm đặc biệt về Trung Quốc, nhưng Trung Quốc cũng như một vài ngoại bang khác đã đang và sẽ tiếp tục có những hoạt động tình báo tiêu đồ lợi và do đó chính phủ Úc phải có bổn phận phải bảo vệ cái nền độc lập và cái chủ quyền của Úc Châu. Cái sự tranh cãi sẽ còn kéo dài. Tuy nhiên vì cái quyền lợi giữa hai bên Tôi nghĩ rằng mặc dù có lời qua tiếng lại, nhưng mà cái bang giao trên căn bản vẫn sẽ phải tiếp tục, là tại vì cái sự giao thương giữa Úc Đại Lợi và Trung Quốc đã đến một cái mức độ mà về phương diện nào cũng vậy, khi mà hai bên đều có lợi thì cái việc bang giao nó sẽ tiếp tục, thưa anh.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Thượng đỉnh khí hậu Paris đạt được 12 cam kết vì hành tinh xanh. Ngoại trưởng Mỹ khẳng định Hoa Kỳ sẵn sàng nói chuyện với Bắc Triều Tiên vô điều kiện. Tại Mỹ, đảng Dân Chủ bất ngờ chiến thắng trong cuộc bầu cử thượng nghị sĩ tại Alabama, Tổng thống Trump thua lớn. Mỗi ngày một sự kiện, Hàn Quốc cố gắng hàn gắn quan hệ với Trung Quốc, bị hệ thống lá chắn Ta Át làm rạn nứt. Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Thu Hằng biên soạn.
Điểm báo.
Trang nhất của Le Figaro và Libération đề cập đến dự án xây sân bay mới Notre-Dame-des-Landes thay thế cho sân bay Nantes Atlantique đang bị quá tải. Dự án đầy tranh cãi này bị trì hoãn nhiều năm vì làn sóng phản đối gay gắt. Chính phủ Pháp quyết định sẽ đưa ra câu trả lời vào tháng Giêng năm 2018 sau khi nghiên cứu bản báo cáo của một nhóm chuyên gia được trình lên chính phủ ngày hôm nay. Macron, một cú sốc để cứu hành tinh, là hàng tựa trên trang nhất của Le Monde. Trả lời phỏng vấn của Le Monde, Tổng thống Pháp báo động về tình trạng khí hậu ngày càng xuống cấp, kêu gọi ngừng khai thác nhiên liệu hóa thạch trên quy mô thế giới và hướng tới nguồn tài chính của cả lĩnh vực công và tư để phát triển nhiên liệu sạch. Chỉ riêng nhật báo La Croix đề cập đến thời sự quốc tế trên trang nhất của mình trong số ra hôm nay, Aleppo, một năm sau. Chế độ Damas giành lại thành phố từ tay tổ chức nhà nước Hồi giáo sau một trận chiến dữ dội. Nhật báo Công giáo nhận định thành phố đang dần lấy lại nhịp sống bình thường. Còn L'Echo thì quan tâm đến bàn tay sắt trong việc đánh thuế các hợp đồng ngắn hạn tại Pháp.
Trong chuyến viếng thăm chớp nhoáng căn cứ quân sự Maymin ngày 11 tháng 12 vừa qua trên đường đến thăm Ai Cập, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố đã quyết định rằng một phần lớn lực lượng được triển khai tại Syria sẽ trở về Nga. Ngày 14 tháng 3 2016, chủ nhân Điện Kremlin đã phát biểu gần như nguyên văn tại Moscow và hai lần trong tháng 11, ông cũng tuyên bố chấm dứt các chiến dịch quân sự tại Syria.
Với Le Monde, Putin đang đẩy các quân cờ tại Trung Đông. Khi thăm chấp nhoáng căn cứ quân sự Hmeymim, Tổng thống Nga muốn tự cho mình hưởng chiến thắng tổ chức nhà nước Hồi giáo, trong khi Liên quân Ả Rập Kurdistan FDS được Liên quân quốc tế yểm trợ mới là lực lượng chủ đạo giành được những thành công quân sự quan trọng. Sau Syria, ông Putin đến Ai Cập. Chuyến công du ngoại giao tại Trung Đông cho phép Tổng thống Nga đặt mình vào vị trí trung tâm của trường chính trị quốc tế, trong khi đồng nhiệm Donald Trump đang gieo rắc rối ren trong lòng các đối tác của Hoa Kỳ. Moscow tính đến việc tranh thủ vai trò của Nga tại Syria để đảm bảo sự hiện diện ở nơi khác, như Ai Cập chẳng hạn, một đồng minh truyền thống của Hoa Kỳ. Thậm chí, một thỏa thuận nguyên tắc đã được hai bên ký kết để máy bay của Nga được phép sử dụng không phận và các căn cứ của Ai Cập, theo một thông tin được nhật báo New York Times đăng ngày 30 tháng 11 vừa qua.
Trong một bài viết khác, Le Monde nhận định Moscow đang tìm một lối thoát ngoại giao trên hồ sơ Syria.
Phát biểu trước Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại căn cứ Hmeymim, Tổng thống Putin cho rằng các điều kiện đã tụ hợp cho quá trình giải quyết chính trị cuộc xung đột dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc. Cùng ngày với lời tuyên bố của ông chủ Điện Kremlin, phái đoàn của chế độ al-Assad trở lại bàn đàm phán tại Geneva với các phe đối lập sau một tuần đơn phương rút khỏi vòng đàm phán thứ 8 về Syria do Liên Hiệp Quốc bảo trợ. Chính Moscow đã buộc phái đoàn Syria trở lại bàn đàm phán, theo tiết lộ của một nhà ngoại giao phương Tây, vì Kremlin mới là người làm chủ cuộc chơi. Nhưng Nga cũng biết cần đến Liên Hiệp Quốc để đẩy những quân cờ và bảo vệ lợi ích của mình tại Syria. Chỉ Geneva mới có tính chính đáng và chỉ Geneva mới tiến hành được cứu trợ quốc tế hàng loạt cần thiết để khôi phục đất nước, theo nhận định của nhóm làm việc của đặc phái viên Liên Hiệp Quốc Staffan de Mistura. Với số tiền cần thiết để tái xây dựng Syria được thẩm định từ 250 đến 400 tỷ euro, Nga với GDP còn thấp hơn cả Ý, không có đủ phương tiện để giúp đỡ. Moscow cũng muốn cạnh tranh vai trò trung gian khi đứng ra bảo trợ cùng với Iran và Thổ Nhĩ Kỳ tiến trình Astana, đàm phán giữa các bên tham chiến tại Syria. Việc thành lập bốn khu vực giảm căng thẳng là một thành công, nhưng Nga cũng bị rơi vào chiếc vòng luẩn quẩn trong việc hòa giải điều không hòa giải được. Tổng thống Putin nhắc lại Moscow chỉ muốn cổ suý Geneva trong bối cảnh Nga đóng vai trò ngày càng quan trọng trong các cuộc đàm phán. Pháp và Mỹ cũng ủng hộ tiến trình của Liên Hiệp Quốc. Tổng thống Nga như vậy có mọi lá bài quan trọng trong tay. Vấn đề giờ là xem Nga sẵn sàng đi đến đâu trong việc thay đổi lãnh đạo mà vẫn giữ được cơ cấu của hệ thống, như phát biểu của một nhà ngoại giao. Nhưng Nga cũng có nguy cơ đối mặt với Iran, một vị cứu tinh khác của Tổng thống Assad cũng tìm cách bảo vệ nhiều căn cứ của mình trên lãnh thổ Syria và duy trì sức ảnh hưởng đến chế độ Damascus, cũng như sự tiếp tục lãnh thổ với đồng minh được bảo trợ là Hezbollah Liban.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Ngày 7 tháng 12 vừa qua, một trong ba dự luật cải cách tư pháp Romania đã được Hạ viện thông qua, bất chấp phản đối của phe đối lập. Hai dự luật còn lại sẽ được thông qua từ giờ cho đến cuối tháng.
Nhật báo Le Monde đã nhận định độc lập của ngành tư pháp Romania đang gặp nguy vì các dự thảo luật nhằm xem xét lại tính độc lập của các thẩm phán và biệt lý được thông qua quá khẩn cấp. Theo nhận định với Le Monde của bà Laura Kozuta Kovesi, một biện lý viện kiểm sát chống tham nhũng, phe đối lập, một bộ phận quan tòa, ngành ngoại giao Mỹ và Hội đồng châu Âu cùng lên án các dự thảo luật này là nhằm làm suy yếu cuộc chiến chống nạn tham nhũng tại Romania. Người đứng sau những dự thảo luật này không ai khác là ông Grania, chủ tịch Hạ viện. Quan chức này từng bị kết án vào năm 2016 vì gian lận bầu cử và có liên quan đến hai vụ biển thủ công quỹ cũng đang bị điều tra. Vì vậy, ông Grania sợ mất tự do và muốn nhẹ nhàng nhúng tay vào ngành tư pháp để gây ảnh hưởng đến các quyết định của tòa, theo đánh giá của cựu thủ tướng Romania Dacian Ciolos. Romania có nguy cơ trở lại thời kỳ mà các biện lý đều sợ sệt và nhận được lệnh nhắm mắt làm ngơ với những hồ sơ nhạy cảm. Và Romania cũng đang hất tung những gì chúng tôi khó khăn xây dựng được từ 20 năm nay, như cựu thủ tướng Romania phát biểu. Từ khi gia nhập Liên hiệp châu Âu, Viện Kiểm sát chống tham nhũng Romania đã kết án và tống giam vài trăm dân biểu ở mọi cấp độ, trong đó có cựu thủ tướng Adrian Năstase. Chỉ riêng năm 2015, 1/3 các chủ tịch hội đồng tỉnh đã bị truy tố. Thành tích có 102 ở trong khu vực là niềm tự hào của Romania, nhưng cũng khiến một bộ phận chính trị gia lo sợ. Các dự luật mới sẽ chỉ được ban hành vào mùa xuân năm 2018, sau khi những văn bản khác hết hiệu lực. Cựu thủ tướng Romania Ciolos hy vọng sẽ có một cuộc tuần hành lớn hơn để phản đối.
Họp tại Buenos Aires, Argentina đến hôm nay, Tổ chức Thương mại Thế giới đang phải đối mặt với những bất đồng nội bộ tác động đến sự trường tồn của tổ chức này. Ngoài ra, Tổ chức Thương mại Thế giới đang bị chính quyền Donald Trump chỉ trích gay gắt vì thiên vị và không hiệu quả. Washington tỏ ra mạnh tay khi quyết định không cử đại diện mới tại tổ chức hiện đang có nguy cơ bị tê liệt.
Theo bài xã luận của Le Monde, khó khăn của Tổ chức Thương mại Thế giới không phải chỉ mới xuất hiện từ khi ông Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ, mà đã có từ năm 1995 khi thỏa thuận chung về thuế khóa và thương mại trở thành WTO cùng với nhiều bất đồng nội bộ. Các thành viên không đạt được một thỏa thuận khung của vòng đàm phán Doha được bắt đầu vào năm 2001. Ông Roberto Azevedo, người Brazil, chủ tịch WTO từ năm 2013, chỉ ký những thỏa thuận tối thiểu lại càng cho thấy Tổ chức Thương mại Thế giới phải cấp tốc tìm lại tham vọng của mình. Sự bất lực hiện nay còn do một phần lớn ở sự lỗi thời của bộ khung được ấn định từ đầu thập niên 1990. Nhưng thế giới thay đổi sâu sắc từ thời điểm đó, khi Trung Quốc, Ấn Độ hay Brazil vẫn chưa trở thành cường quốc. Còn hiện giờ, những nước này lại đang cạnh tranh với Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu. Cả Washington và Brussels khó lòng chấp nhận tiếp tục để những quốc gia đó được hưởng lợi thế thương mại như khi còn là các nước thuộc thế giới thứ ba. Chính vì vậy, những lời chỉ trích của Tổng thống Mỹ dù nhằm bảo vệ chính sách bảo hộ của Mỹ nhưng cũng là cơ hội để WTO xem xét lại hệ thống. Nếu không, Tổng thống Mỹ có lẽ có lý khi cho rằng WTO là một tổ chức lỗi thời.
Pháp đang nghiên cứu giảm bớt lực lượng trong chiến dịch Shaman được triển khai tại Iraq và Syria sau khi Tổ chức Nhà nước Hồi giáo bị thất thủ. Tuy nhiên, gần 5 năm có mặt tại Mali và vùng hoang mạc Sahel, quân đội Pháp vẫn giúp đẩy lui lực lượng khủng bố trong vùng, trong khi chiến dịch Barkhane tiêu tốn của Pháp mỗi ngày hơn 1 triệu euro.
Các nhật báo Le Figaro và Les Echos cho biết Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tổ chức họp thượng đỉnh ngày hôm nay tại ngoại ô Paris với sự tham gia của Thủ tướng Đức Angela Merkel. Chủ đề chính được đề cập là nguồn ngân sách cho lực lượng quân sự của năm nước G5 là Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger và Chad.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Xã hội. Sản phẩm nhà dòng, tức là những sản phẩm do các tu viện bào chế càng ngày càng quyến rũ công chúng. Bài này do Minh Anh biên soạn.
Kính thưa quý vị, trên mạng hay tại cửa hiệu, người tiêu thụ đang đổ dồn vào đủ loại sản phẩm do các thầy tu sản xuất. Từ các loại mỹ phẩm hay chăm sóc da như bơm, tinh dầu, xà phòng cho đến các thực phẩm như rượu, bia, bánh mứt, mật ong, v.v. Tại vương quốc của các nhà dòng, mọi thứ đều có vẻ an toàn hơn và xác thực hơn. Tạp chí M của Le Monde một ngày cuối tuần còn phải thốt lên rằng sản phẩm nhà dòng thật là khéo tay. Artisanat monastique, les boutiques de Théophile hay Comptoir de Abbaye, những cửa hiệu hay trang mạng chuyên bán các sản phẩm do các thầy tu, các sơ nhà dòng sản xuất, những năm gần đây nở rộ tại Pháp. Tại cửa hiệu Comptoir de Abbaye, nước uống tăng lực hiệu Alexion do nhà dòng Notre Dame Aiguebelle chế biến từ 52 loại cây thiên nhiên khác nhau, có từ hơn nửa thế kỷ nay, đứng đầu danh sách các sản phẩm bán chạy nhất. Mang đậm yếu tố lịch sử, phương thức chế biến tôn trọng truyền thống và lượng sản phẩm làm ra ít, hàng hóa của các nhà dòng đã trấn an được người tiêu thụ về mặt chất lượng cũng như nguồn gốc sản phẩm. Người mua biết rõ những gì họ đang mua, như lời giải thích của bà Genevieve Peru, một nhân viên bán hàng thiện nguyện tại cửa hiệu L'Artisanat Monastique tại Paris với RFI Việt ngữ.
Les produits monastiques sont des produits qui sont pas trafiqués ou très très peu. C'est-à-dire qu'il y a le
Các sản phẩm nhà dòng không phải là đồ gian lận, ít có sử dụng các loại phân bón. Tuy chúng không được dán nhãn bio, tức là sinh thái, nhưng mọi sản phẩm ở đây đều được sản xuất theo một quy trình tự nhiên. Đó chính là điểm mạnh giúp thu hút khách hàng đến mua sắm tại cửa hàng hay trên trang mạng của chúng tôi.
Đó cũng chính là những gì phóng sự của đài France 2 cho thấy tại nhà dòng Roson ở vùng Haute-Alpes. 23 nữ tu tại đây phải làm việc 6 tiếng mỗi ngày như bao nhà nông bình thường khác trên 7 hectare đất canh tác. Từ việc gieo hạt, phát quang, nhổ cỏ, lái xe máy cày cho đến chăm sóc các tổ ong v.v. Và đương nhiên, họ cũng phải đối mặt với những vấn đề tương tự như bao nhà nông khác. Sơ Marie Emmanuel vừa chăm sóc tổ ong, vừa giải thích với phóng viên đài truyền hình.
Trong năm 2014, thu hoạch rất là xấu do điều kiện khí hậu không được thuận lợi. Nhiều trận hỏa hoạn xảy ra nên thu hoạch đã bị sụt giảm đi nhiều.
Tại Pháp, 243 trong số 340 nhà dòng lại có những hoạt động khác ngoài đời sống tinh thần, trong lúc các doanh nghiệp đời thường tại Pháp đang phải lao đao vì khủng hoảng kéo dài, thì những doanh nghiệp nhỏ này không hề biết đến khủng hoảng là gì nhờ vào việc không ngừng cải tiến. Điều lý thú là mỗi nhà dòng có những sản phẩm riêng, mang dấu ấn riêng và đậm nét đặc trưng riêng của từng vùng. Nhà dòng Sefon ở tỉnh Allier, vùng Auvergne, Rhône-Alpes miền trung nước Pháp, nổi tiếng với sản phẩm chức năng đặc biệt là mầm lúa mì hiệu Germalin được cho là giàu khoáng chất. Xa hơn một chút ở phía nam, tại nhà dòng Ganagobi, vùng Alpes de Haute-Provence, ngoài những giờ cầu nguyện, các thầy tu còn tinh chế các loại sản phẩm chăm sóc cơ thể như eau de toilette, thơm mùi cỏ lức xả hay mùi hoa oải hương. Hay như là nhà dòng Saint-Vantril ở vùng Normandy miền Bắc nước Pháp, được biết đến với những loại kem dưỡng da chống nếp nhăn. Loại kem này được chế biến từ dầu con chồn và sữa ông chúa. Kem của nhà dòng có chất lượng cũng ngang bằng như những thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng khác. Theo tạp chí M của Le Monde, chẳng cần quảng cáo rầm rộ, những dòng sản phẩm này đã nhào nặn được tiếng tăm của mình theo từng năm tháng, thậm chí qua hàng mấy thế kỷ, theo kiểu truyền tai nhau giữa những người thân và bạn bè. Khách hàng không chỉ là những tín đồ trong đạo, mà còn là giới trẻ, những gia đình ngoại đạo mong muốn tìm kiếm những dòng sản phẩm an toàn. Doanh thu đạt được từ hai kiểu đối tượng khách hàng gần như ngang ngửa. Theo tiết lộ của ông Pierre Van den Broek, một kỹ sư chuyển sang làm kinh doanh, quản lý cửa hiệu Comptoir de ABI. Trong số khách hàng ngoại quốc, đứng đầu danh sách là khách du lịch Nhật Bản, Hoa Kỳ và Brazil, chiếm đến 25% doanh thu của ông. Họ cảm thấy vui thích vì mua được những sản phẩm mang chút hương đồng và tinh thần. Tuy nhiên, theo nhìn nhận của bà Genevieve Peru với RFI Việt ngữ, thì so với các dòng sản phẩm tương tự được bày bán trong các siêu thị lớn, thì hàng hóa của các nhà dòng có giá cả hơi cao một chút.
Et puis il y a également toute la clientèle du quartier ici, donc qui
Đó cũng là những khách hàng trong túi cũng phải dùng dỉnh chút ít tiền, đương nhiên có sức mua tương đối cao và muốn có những loại sản phẩm tốt. Do giá cả các sản phẩm ở đây hơi đắt một chút so với những dòng sản phẩm được bán tại các siêu thị lớn, nhưng các đối tượng khách hàng này lại muốn có những thương hiệu sản phẩm gần như là bio, thậm chí còn tốt hơn cả bio nữa.
Ước tính, thị trường sản phẩm nhà dòng hiện nay lên đến 70 triệu euro và đang trên đà bùng phát mạnh. Nhu cầu ngày càng lớn về dòng sản phẩm này thúc đẩy nhiều nhà dòng tự thiết lập các cơ sở phân phối riêng. Trong số hơn 3.000 loại hàng hóa, nhiều sản phẩm cho thấy có lượng bán ra tăng vọt đáng kể. Chẳng hạn như nhà dòng Notre Dame de Mélis tại tỉnh Landes, Tây Nam nước Pháp, tính đến quý 3 năm 2015, doanh thu của nhà dòng đã tăng vọt gần 50%. Một tin vui cho nhà dòng, vốn nổi tiếng với các loại sáp dùng để đánh bóng bàn ghế và sàn nhà bằng gỗ và loại trà túi lọc khử độc. Thành công có được của những dòng sản phẩm này là do chúng đáp ứng được xu thế của thời đại, hòa nhịp với những lời kêu gọi tiêu thụ hợp lý, an toàn hơn để tránh lãng phí và đảm bảo sức khỏe. Ngay cả những nhà phân phối, họ cũng bênh vực một chút tính thanh đạm nào đó trong tiêu thụ cũng như trong kinh doanh. Hơn nữa, doanh thu kiếm được không chỉ để cho mục đích tư lợi mà là vì lợi ích của cộng đồng. Do không được chính phủ tài trợ và thiếu hụt trầm trọng nguồn đóng góp từ thiện, nguồn thu từ những sản phẩm này giúp đảm bảo đến phần nửa ngân sách chung của các nhà dòng, theo như giải thích của thầy Colombon tại Notre Dame de Mélis.
Chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây sẽ tiếp tục với tạp chí Kinh tế.
tính phản kinh tế khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận khí hậu Paris. Bài này do Thanh Hà biên soạn, được phát lần đầu ngày 6 tháng 6, 2017, tức là năm nay.
Tạp chí Kinh tế.
Ngày 1 tháng 6 vừa qua, Tổng thống Trump đã thông báo rút nước Mỹ ra khỏi thỏa thuận chống biến đổi khí hậu được ký kết 18 tháng trước đó nhân thượng đỉnh COP21 Paris. Chủ nhân Nhà Trắng đã giải thích ông lấy quyết định này là nhằm bảo vệ công ăn việc làm cho người Mỹ. Lãnh đạo Hoa Kỳ nhận lấy nhiều búa rìu từ các nhà bảo vệ môi trường, giới khoa học, các chính khách và ngay cả các doanh nghiệp trên toàn thế giới, những tiếng nói mạnh mẽ nhất thì đã cất lên từ nước Mỹ. Từng là một trong những quốc gia đầu tàu trong công cuộc chống biến đổi khí hậu dưới thời Tổng thống Obama, Hoa Kỳ trong tay nhà tỷ phú Mỹ Donald Trump đã trở thành một trong ba quốc gia đứng ngoài thỏa thuận Paris cùng với Syria và Nicaragua. Trong trường hợp của Syria thì do cuộc nội chiến kéo dài, cho nên chính quyền Damas đã vắng mặt ở thượng đỉnh COP21 Paris. Còn với Nicaragua thì thỏa thuận khí hậu Paris quá nhút nhát và không đủ quyết tâm trong mục tiêu chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường. Với Hoa Kỳ, đâu là những nguyên nhân và tác động từ việc Washington rút khỏi thỏa thuận lịch sử ấy? Ra khỏi thỏa thuận chống biến đổi khí hậu, Tổng thống Trump liệu có giữ được công việc làm cho người Mỹ như đã cam kết hay không? Vì sao mà ngay cả các doanh nghiệp lớn ở Mỹ cũng đã bước lên tuyến đầu trong mặt trận chống Trump?
While the current agreement effectively blocks the development of clean coal in America, which it does, China will be allowed to build hundreds.
Trong lúc thỏa thuận khí hậu cấm Hoa Kỳ phát triển công nghệ than sạch, thì Trung Quốc lại được phép xây dựng thêm hàng trăm nhà máy nhiệt điện chạy than. Ấn Độ thì được quyền tăng lên gấp đôi lượng than đá sử dụng trên toàn quốc từ nay tới năm 2020. Ngay cả châu Âu cũng có quyền mở thêm nhà máy điện sử dụng than đá. Nhưng Hoa Kỳ thì không. Nói tóm lại, thỏa thuận Paris chỉ nhằm cướp đi công việc làm của người Mỹ trong ngành công nghệ than đá để dành những công việc đó cho các quốc gia khác. Thỏa thuận Paris không nhắm vào mục đích là khí hậu mà nhằm tạo điều kiện tài chính thuận lợi cho những nước khác. Thỏa thuận Paris thực ra đã đẩy Hoa Kỳ vào một thế hết sức bất lợi về mặt kinh tế.
That it put our country, the United States of America, at a very, very big economic disadvantage.
Thưa quý thính giả, vừa rồi là trích đoạn nội dung bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump hôm 1 tháng 6 vừa qua về quyết định rút khỏi thỏa thuận chống biến đổi khí hậu Paris. Trong những ngày kế tiếp thì lãnh đạo Mỹ đã liên tục khai thác, lập luận cho rằng thỏa thuận Paris chẳng qua chỉ là một âm mưu chống phá nước Mỹ, làm suy yếu nền kinh tế số một thế giới. Trả lời trên đài RFI Pháp ngữ, ông Thierry Fornas, chủ tịch và cũng là đồng sáng lập viên Cơ quan tư vấn về tiến trình chuyển đổi năng lượng EcoAct của Pháp cho rằng Tổng thống Mỹ đã lầm đường khi tuyên bố năng lượng sạch và các biện pháp chống biến đổi khí hậu đang cướp đi công ăn việc làm của người Mỹ trên đất Mỹ.
Trump a dénoncé l'accord de Paris parce qu'effectivement il disait que c'était un accord qui était destructeur d'emplois pour les États-Unis. Je pense que c'est
Donald Trump rút Hoa Kỳ ra khỏi thỏa thuận Paris vì cho rằng hiệp định này cướp đi công việc làm của người Mỹ. Điều đó hoàn toàn sai. Chính ngành năng lượng tái tạo mới là lĩnh vực kinh tế tạo nhiều công việc nhất. Tôi xin đơn cử vài con số. 777.000 việc làm được tạo ra trên thị trường Mỹ nhờ năng lượng sạch. Con số này cao gấp 10 lần so với công nghiệp than đá. Năng lượng mặt trời cũng là một nguồn tạo ra việc làm rất mạnh, cao hơn gấp 17 lần so với phần còn lại của nền kinh tế Hoa Kỳ. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ chứng minh rằng Tổng thống Trump hoàn toàn sai khi cho rằng thỏa thuận khí hậu Paris là một tai họa cho thị trường lao động Mỹ.
Còn bà Armen Le Comte, đại diện cho tổ chức phi chính phủ Oxfam chống những bất công xã hội và chống nạn nghèo khó trên thế giới, thì cho rằng quyết định của Tổng thống Trump hoàn toàn mang tính phản kinh tế. Chủ nhân Nhà Trắng thực ra đã chịu áp lực của một phần các công ty trong ngành công nghiệp dầu mỏ và than đá.
Et c'est faux parce qu'on voit aujourd'hui que dans l'économie réelle, les investissements
những cáo buộc đó hoàn toàn sai, bởi vì khi nhìn guồng máy kinh tế thì rõ ràng là đầu tư vào khu vực năng lượng tái tạo đang thực sự bùng nổ. Chỉ riêng ngành công nghệ năng lượng mặt trời và năng lượng gió năm ngoái đã đem lại gần 800.000 việc làm cho người Mỹ. Nhịp độ tăng trưởng trong ngành cao gấp 12 lần so với mức trung bình trên toàn quốc. Nói như vậy để thấy là năng lượng sạch mới là nguồn tạo ra công ăn việc làm. Quyết định của Tổng thống Donald Trump mang tính ngắn hạn và Tổng thống Mỹ đã nhượng bộ trước áp lực của ngành công nghệ hóa thạch.
Chuyên gia nghiên cứu về Hoa Kỳ, ông Corentin Cela thì tìm cách giải thích về những nguyên nhân sâu xa khiến Tổng thống Trump đã đưa ra quyết định nói trên.
Được quyết định, ứng cử viên Tổng thống Donald Trump từng được ngành công nghệ than của Hoa Kỳ hậu thuẫn, quyên góp tiền giúp ông trong thời gian vận động. Họ tin chắc ông Trump là người vực dậy ngành công nghiệp than cho nước Mỹ, và với họ, giải pháp duy nhất là phải đưa nước Mỹ ra khỏi Hiệp định Paris chống biến đổi khí hậu. Đương nhiên, trong quyết định của Tổng thống Trump phải có những tính toán về lợi ích kinh tế. Đáng tiếc là ông ấy lại muốn đẩy mạnh một nền công nghiệp đã thuộc về quá khứ, đó là than đá, thay vì hướng tới những năng lượng của tương lai. Nhưng cần lưu ý là thành phần cử tri đã bỏ phiếu ủng hộ Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống. Họ sống vì công nghiệp than đá, chủ yếu là tại các bang như Kentucky, Tây Virginia. Tại một số địa phương, tỷ lệ bỏ phiếu cho ông Trump lên tới 80%. Đây là những bang mà đa số là người Mỹ da trắng, hoạt động kinh tế lớn nhất liên quan đến ngành khai thác quặng mỏ. Qua quyết định rút khỏi Hiệp định Paris, Tổng thống Trump muốn đền bù những người đã dồn phiếu cho ông. Cảm ơn ngành công nghiệp than đá đã ủng hộ ông.
Không chỉ có cộng đồng quốc tế, mà ngay các doanh nghiệp lớn nhất ở Mỹ, từ Apple đến Tesla, từ tổng giám đốc của tập đoàn giải trí Disney cho đến lãnh đạo công ty hóa chất Dow Chemical đều giữ khoảng cách và chống đối việc nước Mỹ bỏ cuộc trên hồ sơ khí hậu, từ ngành tài chính đến các mảng công nghiệp khác nhau và kể cả một số đại gia như là ExxonMobil hay Chevron trong lĩnh vực dầu khí đều mạnh mẽ tuyên bố đứng về phía thỏa thuận Paris. Câu hỏi đặt ra là tại sao những cây đại thụ của nền công nghiệp Mỹ lại phản đối quyết định của Donald Trump? Đơn giản là vì các công ty Hoa Kỳ đã đầu tư rất nhiều để tiến hành một cuộc cách mạng xanh. Trong số này phải kể đến những tên tuổi hàng đầu của nền công nghiệp Mỹ như Coca-Cola hay là công ty điện lực General Electric. Theo thứ tự thì cả hai đã cam kết giảm 25% và 20% lượng khí thải carbon từ nay đến năm 2020. Một ông khổng lồ khác là Apple thì hứa sẽ sử dụng 100% những năng lượng tái tạo trong các hoạt động trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Và để đạt được những mục tiêu ấy, thì các hãng của Mỹ đã đầu tư hàng tỷ đô la mà không một ai lại muốn mất khoản vốn đã bỏ ra ấy. Một yếu tố khác quan trọng không kém, đó là khách hàng của một số những hãng ở Hoa Kỳ ngày càng quan tâm hơn đến môi trường và muốn sang trang thời đại năng lượng hóa thạch. Ý thức này phần nào được giải thích vì giá thành của năng lượng tái tạo trong 3 năm trở lại đây đã giảm đi đáng kể. Ngược lại, đầu tư vào công nghệ than hay dầu hỏa lại không có lợi bằng. Theo như giải thích của Chủ tịch Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Duke Energy trên báo Wall Street Journal gần đây. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là tất cả các hãng của Mỹ đều quyết tâm chống biến đổi khí hậu. Bằng chứng cụ thể là Hiệp hội API bao gồm hơn 600 doanh nghiệp trong ngành dầu khí vẫn không tin vào những lập luận chứng minh rằng trái đất của chúng ta đang bị hâm nóng. Công nghệ dầu hỏa, than đá và khí đá phiến ở Mỹ vẫn còn nhiều triển vọng được phát triển thêm nữa. Điều đáng nói ở đây là khi mà nước Mỹ quay lưng lại với khí hậu, thì thứ nhất là cộng đồng quốc tế lo ngại, bởi vì tới nay Hoa Kỳ vẫn là nền kinh tế gây ô nhiễm thứ nhì trên hành tinh. Bên cạnh đó, không có Mỹ, nỗ lực chống biến đổi khí hậu của thế giới trở nên gay go hơn nhiều, nhất là khi mà Hoa Kỳ lại là nguồn tài trợ chính cho Quỹ Xanh của thế giới. Dù vậy, với quyết định hôm 1 tháng 6 vừa qua, Tổng thống Trump đã đề ngò sân chơi cho Trung Quốc trên hồ sơ khí hậu. Sau cùng, vào lúc mà công luận Mỹ và thế giới đang tập trung vào hồ sơ môi trường, thì một số những hồ sơ nóng bỏng khác như là quan hệ giữa ekip của ông Trump với Nga ít được mọi người chú ý đến hơn.
Chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris hôm nay đến đây đã kết thúc. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Thượng đỉnh khí hậu Paris kết thúc đạt được 12 cam kết vì hành tinh xanh. Ngoại trưởng Mỹ khẳng định Hoa Kỳ sẵn sàng nói chuyện vô điều kiện với Bắc Triều Tiên. Tại Mỹ, đảng Dân Chủ bất ngờ chiến thắng trong cuộc bầu cử thượng nghị sĩ tại Alabama. Tổng thống Trump thua lớn. Mỗi ngày một sự kiện Hàn Quốc cố hàn gắn quan hệ với Trung Quốc bị hệ thống lá chắn Ta Át làm rạn nứt. Trong chương trình RFI ngày mai, ngoài bản tin thời sự và phần điểm báo, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự, hấp lực mô hình chuyên chế Trung Quốc đối với các nước Đông Nam Á. Bài này do Minh Anh biên soạn, phát lần thứ nhất vào ngày 14 tháng 9, 2017.